Mình ngồi cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ và ở đây. Thông thường cảm thấy chóng mặt, xây sẩm, đó là cái triệu chứng mình thấy trước hết. Từ cái xây sẩm chóng mặt đó, mình sẽ cảm thấy mình bị nhức đầu, mình bị mỏi mệt, mình bị buồn nôn, hay là mình bị co thắt, khó thở, vân vân. Thì cái triệu chứng chóng mặt là tại sao? Tại vì trước hết chất độc nó thải ra trong con người của mình. Thì chúng ta biết rằng những cái chất độc thô thì nó ảnh hưởng trên phần ruột và trên mạch máu của mình, thì mình nó không có làm cái tổn hại sâu được. Nhưng mà chính những cái khí độc, chính những cái khí độc trong người mình nó tụ động rất là lâu bên trong các tế bào, thì hôm nay nó bắt đầu nó xả ra. Hay là những cái mà nó nằm nó đóng kín lại trong những lớp dịch nhầy, thì bây giờ nó bắt đầu nó được lỏng ra, nó được xốp ra, nó được mềm ra, thì nó bắt đầu nó release ra. Thì chính những cái khí độc đó nó làm cái hệ thần kinh của mình bị tổn thương, đặc biệt là cái thần kinh ở não bộ. Thành ra khi mà những cái khí độc đó nó ra, nó làm cho mình bị mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt. Rồi một phần nữa là vì mình không đưa vào những cái calorie thô, thành ra nó sẽ bị thiếu một phần calorie thô. Một phần nữa là cái chất độc nó thải ra nhiều quá, mình không thải ra kịp, đặc biệt là những cái mao mạch nhỏ, những cái đường ống nhỏ thì nó tắc nghẽn. Thành ra những cái triệu chứng này chúng ta phải cố gắng phân biệt nó cho rõ, để rồi mình quen khi mình đi vào đời sống hàng ngày mình cũng phải phân biệt. Tại vì cái triệu chứng này nếu chúng ta không xử lý kịp thì nó có thể đưa đến bị choáng, bị té, bị ngất, bị tai biến, vân vân. Thì khi mà mình vừa bị cái triệu chứng đó, đặc biệt là trong cái giai đoạn này, thì mình ngay lập tức là phải hít thở cho mạnh, cho sâu. Mình bắt đầu mình uống một cái ly nước ấm, có thể là có thêm tí xíu muối, thêm tí xíu chanh, hay thêm tí xíu đường, tí xíu mật ong gì đó. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi không cho cái việc uống đường trực tiếp. Mình có thể uống cái đường syrup, hay là những cái đường mật từ lá phong, từ cây cỏ ngọt, từ cây aloe vera vân vân. Thì đó, những cái đó mình tạm gọi nó là tên đường, nhưng nó là cái chất ngọt cho nó có calorie, nó cung cấp trực tiếp ngay lập tức lên não bộ của mình. Và cái điều thực sự cần thiết nhất mà chúng ta cần phải làm, nhưng mà do vì trong đời sống hàng ngày của chúng ta không có thực tập được, vì chúng ta không nhìn sâu và không thấy rõ cái gốc gác của nó, là mình phải tập let go, tập buông xả nó ra đi. Đừng có sợ, đừng có dính mắc, đừng có chấp. Bởi vì trước sau gì mình cũng phải tập xả bỏ cái thân này của mình. Mà trước khi muốn xả bỏ cái thân này của mình, mình phải tập xả bỏ những cái tập khí, những cái thói quen, những cái mà mình program, mình chấp trước. Thành ra lát nữa mình sẽ đi đến cái đó là cái nguy hiểm nhất, và cái đó là cái nó làm cho mình bị nhiều vấn đề nhất. Thành ra để cấp cứu, thực ra là cái đầu tiên hết chúng ta phải tập buông bỏ, tập kề mặt nó đi, nằm xuống ngay lập tức, thả hai cái tay, cái chân của mình ra giống như mình làm cái thiền buông thư buổi trưa. Ngay lập tức khi mình thả lỏng nó ra như vậy, mình nằm thì nó sẽ thông liền ngay lập tức với cái mặt phẳng nằm ngang, nó cân bằng, nó thư giãn, thì máu nó sẽ dồn lên đầu, tất cả mọi thứ nó sẽ được cân bằng hết, nó lưu chuyển hết. Và khi mình thả lỏng ra thì tất cả cơ bắp cũng như là thần kinh mạch máu của mình được nới lỏng liền ngay lập tức, thì nó sẽ trở lại bình thường, ok liền. Nhưng mà thông thường mình có cái cảm giác khi mình bị hụt hẫng, khi mình chóng mặt mình sợ. Thành ra để nhất là sợ gì? Sợ thiếu thốn, sợ không an toàn, sợ không có cái bù đắp cho mình. Thành ra để an toàn cái đó, mình bồi vào cho nó một cái thức ăn là chất lỏng với năng lượng nhẹ nhàng, và một cái hơi thở sâu đầy với dưỡng khí với năng lượng. Thì đó là những cái chúng ta có thể làm được. Rồi sau đó là chúng ta phải tập xoa bóp tay chân của mình. Làm sao chúng ta phải tập xoa bóp tay chân của mình, xoa đầu, xoa mặt. Xoa đầu, xoa mặt để chi? Để cho cái áp lực nó tiếp tục nó đẩy, nó tiếp tục nó thư giãn ra. Thì nếu như mình làm như vậy chừng vài ba phút thôi, thì tất cả thần kinh mạch máu cơ bắp của mình nó sẽ thư giãn, và cái lực đẩy nó sẽ mạnh lên, dưỡng khí nó sẽ đi vào nhiều hơn, thì nó sẽ giải quyết liền. Chỉ trong trường hợp khi mình bị những cái cục máu đông, những cái miếng mỡ, những cái cholesterol mà đóng trong các cái thành đi vào những cái mao mạch nhỏ này, thì lúc đó nó mới làm tắc nghẽn và những cái quá trình xoa bóp đó, hít thở nó, uống nước, năng lượng đó nó không giải quyết được nhiều, nó có thể nó tạm bợ thôi. Và chúng ta thấy nếu mà nó kéo dài trên 10-15 phút, bắt đầu thấy một phần của cơ thể mình, tay, chân hay người hay mặt, mà nó bắt đầu nó yếu dần. Nó bắt đầu nó yếu dần chứ chưa nói tê. Mình bắt đầu thấy nó yếu dần một cục bộ nào đó, tức là mình biết mình có triệu chứng của tiền stroke. Thì lúc đó ngay lập tức mình phải gọi, tức là mình vừa nằm xuống và mình vừa gọi 911 khi mình ở nhà. Thì chiều nay, ngày mai mình sẽ nói đến những cái việc mình cần nên làm, đặc biệt là những việc lớn tuổi ở nhà một mình phải rất là cẩn thận khi mình đi, đứng, nằm, ngồi, tắm rửa. Dĩ nhiên khi mình ăn uống thì ít khi mình bị lắm, nhưng mà mình thường bị lúc mình đi vào toilet, khi mình đi tắm, khi sáng sớm mình thức dậy, vân vân. Đó là những lúc mình thường bị nhất, và nếu mình không để ý thì nó rất là nguy hiểm. Trong những ngày ở đây thì mình chỉ cần tỉnh giác, lắng nghe nó và làm tất cả những thủ tục đó thì nó sẽ biến mất sau 3-5 phút, thì nó không có kéo dài đâu. Thì đó cũng là những cái mà chúng ta cần lưu ý qua hết cái ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giải quyết được. We just talking about the most important, most often of the signs that occur during the second or the first day in the body mind creation process. And this may happen in your daily life, especially the people who have a high cholesterol, high blood pressure, the elderly, something like that. So whenever you feel dizziness, you feel dizziness, you feel tired. So especially for the body mind purification process, when we not provide normal calorie, like sugar, carbohydrate, protein or fat, and then a lot of toxic substance being released out in the bloodstream from the inner cell or from the organ. It gets stuck deep inside, and now you have an opportunity to release them out into the bloodstream. So the overwhelming of the toxic substance, so that's why it blocks the flow in our blood circulation, and the negative gas, negative energy, and the toxin, it builds up. So that's why it may damage or it may cause the symptom of tired, dizzy, low energy. So when you have that feeling, that sign, symptom, the first thing you should do, just lay down, relax. Let go, don't worry, just let go completely, let your body relax totally. And after a few minutes, you take a few deep breaths, right, so you can refill the oxygen to your body, especially for your brain. And you may have a cup of warm water with a little bit of sea salt, about a teaspoon of honey, or stevia, or something like that. You have carbohydrate or sugar to give energy for the brain. Especially at home, it's more important. Maybe it have a pre-stroke, pre-stroke. So we were talking about that later on, but for today and tomorrow, you still may have that sign, symptom, or that feeling, so be careful with that. And don't worry too much, just let go, relax, and massage your hand, your tip of your finger, your head, your face, and take a deep breath, and drink a cup of warm water with sea salt early, and you will be okay in a few minutes. So, rồi ngày kế tiếp thì như chúng tôi thưa với đại chúng là ngày hôm nay là một ngày rất là quan trọng, và chúng ta chỉ còn có khoảng là 11 giờ nữa thôi để thực tập. Thì tối hôm nay mình sẽ phải sử dụng một cái hỗn hợp dầu rất là lớn. Và nếu chúng ta không thực tập đúng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bị thất bại hoàn toàn trong 3 ngày mà chúng ta đã cố gắng, cũng như không thay đổi được cái gì mà nó đã tích lũy bệnh tật độc tố trong cơ thể chúng ta trong thời gian qua. Thì cái việc trước hết chúng ta cần phải làm là tất cả mọi cái hoạt động của chúng ta, đi đứng nằm ngồi, chúng ta phải cố gắng luôn luôn quay về bên trong của mình, quay về bên trong của mình và lắng nghe, xem cái tâm thức của mình, cái não bộ của mình nó gửi cái tín hiệu gì lên. Tất cả những cái tín hiệu nó trỗi lên, mình xem để coi mình là cái người khởi niệm hay là nó khởi niệm. Lấy ví dụ quý vị đang ngồi như vậy, quý vị muốn đi toilet, thì như vậy mình khởi cái niệm là mình muốn đứng dậy đi toilet. Đó là cái niệm mình khởi một cách chủ động. Còn có những cái niệm khởi một cách tự phát, từ trong cái tiềm thức của mình, trong tàng thức của mình, trong cái vọng tưởng của mình nó khởi lên. Lấy ví dụ như mình đang ngồi vậy, cái mình nhớ ở nhà, mình nhớ xuống cái xe của mình nhớ tới cái bill của mình nhớ tới cái người nào đó, vân vân. Thì tất cả những cái đó là mình phải cố gắng làm sao quay vào bên trong thì mình mới tỉnh giác phát hiện được. Và nếu mình biết rằng đó là một cái lệnh mình khởi lên, cần thiết phải làm, thì ngay lập tức mình phải thực hiện nó và phải theo dõi nó xuyên suốt. Khi mình khởi niệm mình đứng lên để mình cần đi toilet, thì một cách nhẹ nhàng, tỉnh giác và cần trơn, mình đứng lên một cách cân bằng hai bên phần thân của mình. Từng giai đoạn một, cái tâm của mình phải theo sát cái hành động của mình. Khi mình nhấc chân mình bước, mình cũng phải biết rõ từng bước chân của mình, bước chân trái trước hay bước chân phải trước, mình nhấc lên hay mình đạp xuống. Thành ra mỗi một cái hành động, mỗi một cái sát na, mình cố gắng mình theo càng sát bao nhiêu, tức là cái ông chủ ra lệnh như thế nào thì cái phần thân vật lý bên ngoài phải thực hiện theo đúng lệnh đó, và ông chủ phải theo sát để kiểm soát thử xem cái người đó nó có thực hiện đúng lệnh của mình hay không. Khi mình làm được như vậy thì mới hy vọng rằng cái phần ở bên trong, tức là những cái phản ứng sinh lý sinh hóa để nó cung cấp cái năng lượng, nó sẽ đi kèm theo cái sự support, tức là hỗ trợ cho các phần thân vật lý nó thực hiện cái chức năng của nó. Còn nếu như cái lệnh đưa ra mà cái phần bên lệnh đưa ra thì mình không thấy được hết, không thấy được rõ và không theo dõi được xuyên suốt, nó chỉ có thể theo dõi được xuyên suốt bằng sự biểu hiện qua cái thân vật lý bên ngoài mà thôi. Thành ra muốn biết được cái ông chủ này có theo dõi được cái người công nhân này hay không thì mình phải làm sao mình có mặt trọn vẹn với nó, để rồi khi nó làm cái gì mình biết ngay lập tức, khi nó làm sai mình điều chỉnh nó liền, mình sửa sai nó liền ngay lập tức. Thì từ cái bên ngoài làm như vậy thì cái bên trong là cái phần thân sinh lý của mình nó sẽ hoạt động một cách đồng bộ, nó không làm một cái gì vượt quá những cái nhu cầu cần thiết hết, và từ đó mình mới có cơ hội để nhìn sâu vào và điều chỉnh phối hợp ba cái thân của mình lại một cách đồng bộ thống nhất theo cái lệnh của não bộ phát ra. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải nhớ để thực hiện tối thiểu là ngày hôm nay. The most important thing today, and you have about 11 more hours to practice until 10 p.m. because tonight we will use the oily mixture, and it's very important. If we follow the instruction and we do it correctly, the process tonight to prove you understand and you master the law number 3, so you can go forward to the law number 7. If we not perform it correctly, so the test tonight you cannot pass and or you fail, so that no good for your effort the last 3 days. You cannot change anything wrong in your daily life in the past. So what we need to do, need to concentrate on your past, alright, contemplate inward and follow, observe the heart to see. That's the order, that is the cause arise when you really want to do something or not. That is a random thought arise in your mind. For example, when you sit there and all of a sudden you realize you want to go to the toilet, that is the thought arise and you need to perform it. of my life, you remember about your home in San Jose. You forgot to close the garage door. You forgot to pay the bill. You forgot to call your wife, your husband, or something like that. So all that one, not really necessary to do it right now. It's not important in our practice. So you have to let go on that one. And the thought that you want to stand up, go to the toilet, that is the most important, and you need to do it right now. So you, when you realize that thought arrives in your mind, you have to look at your physical body to see the physical body perform the task according to the thought on the order in your mind or not, in your brain or not. So when you start realize that is the most important one you have to do right now, so slowly, mindfully stand up. And you have to be aware that you lift your left leg on your right leg. You step forward, you lift it up, and you put it down. So every single second, every single activity, you have to have your mind fully with your body, with your physical activity. Don't have any gap between. So that means the boss, that is your brain, your thought, can control and follow the action performed by your physical body. So if the mind can send out the order and observe or follow the body, the physical body to perform that, and if you have any gap, any mistake, it can correct right away. So that is what we need to do. Any thoughts arrive randomly, not important, let's go. Anything important, we have to perform it, do it right away. And follow, observe, aware it continuously until it fulfills the task it's supposed to do. And if you have any mistake, correct it right away. Don't let your mind wander away. Don't let your mind go out here and there, not being with your body, not with activity at the time it's performing its activity. So if we can do that, the mind in the third body, the one to control all the activity on the physical, the external, performing, we can follow, we can control, we can correct. And according to that, the inside, the physiological body will supply the energy and support the physical activity and the mind activity accordingly. It has no gap, it has no disharmony. Right? So that is the most important thing we need to do at least for 11 more hours today. So then tonight at 10 o'clock when we use the morning mixture, it will follow our mind, our instruction, and perform its real function, its real task. It's not what it used to do in our daily basis in the wrong way. Alright? So that is the first and the most important thing we need to do today. Cái điểm thứ hai nữa thì cũng là để cái sự thực tập của chúng ta cho 11 giờ sắp tới, và cũng là cái chúng ta rất là cần phải chú tâm mà để, tức là chúng tôi đã nói với quý vị là cái tâm của mình đó, nó có những cái program, nó có những cái chấp trước, nó có những cái dính mắc rất là lớn. Thành ra chúng ta phải tập làm sao nhận diện và buông xả. Và một trong những cái đó là chúng ta sẽ bắt đầu bước tới cái giờ nuôi dưỡng của mình, giờ trưa. Thật ra thì cái này là cái mà mình bị dính mắc nhiều nhất, bởi vì chúng ta còn bị lệ thuộc vào cái thân vật lý của mình rất là nhiều. Khi cái nhìn nhận của mình, cái view của mình, cái nhận thức của mình không đúng đắn, thành ra mình thấy tất cả mọi cái sinh hoạt hoạt động của mình trên cái phần thân vật lý. Rồi cũng từ đó cái việc nuôi dưỡng của mình xưa nay mình dựa trên cái phần đoạn thức ăn thôi là rất là nhiều. Mà mình có cái tâm phân biệt mà mình không biết ha? Mình có tâm phân biệt mà mình biết là khi mà mình nghĩ rằng bình thường ít khi nào mà người ta đưa một cái gì tới là mình tiếp nhận nó, mình sử dụng một cách vô tâm và sống trong giây phút thực tại để mà tiếp nhận nó một cách mới tinh. Nhưng mà hầu hết chúng ta là mình thích cái món này, mình khởi niệm mình đi mua. Mình thích cái món này, mình khởi niệm mình nấu. Nhưng mà mình không biết rằng những cái đó là những cái dính mắc trước của mình. Và khi mình làm thì mình không có sống được thực tại. Mình sống với cái ký ức của mình. Mà mỗi pháp nó thay đổi liên tục không ngừng. Và chính vì mình sống với cái ký ức của mình, mình không sống với cái thực tại, và tất cả những sự đổi thay, tất cả những cái mới mình không tiếp nhận, mình không xử lý nó được. Do vậy mà khi mà mình dính mắc với cái cũ thì tất cả mọi cái nó đều bị che đậy hết. Tất cả nó đều là những cái cũ rích hết. Mà như hôm qua mình nói, những cái nó bị che đậy là những cái nó lừa mình rất nhiều. Mình không thấy được cái vận hành thực sự trong thực tại của nó. Những cái trong ký ức thường là những cái đã cố định và fix rồi, không thay đổi được. Và những cái trong quá khứ đại đa số của mình là những cái nó bị dính mắc, nó bị tiêu cực nhiều hơn là cái tích cực. Thành ra bây giờ mình phải cố gắng mình tập làm sao khi mà bất cứ trong một cái hoàn cảnh nào mình tiếp nhận một cái gì, mình xem nó hoàn toàn mới tinh. Mình xem nó hoàn toàn mới tinh. Đừng có bao giờ nghĩ mình khởi tưởng lên mình thích cái gì hay mình không thích cái gì. Tất cả mọi cái nó đến với mình là mình tiếp nhận, sống thực tại và tiếp nhận sử dụng nó ngay thực tại, xong rồi mình buông. Buông ở đây không phải có nghĩa là mình bất cần, mình không có trân quý nó, mình sống trọn vẹn với nó và mình trân quý nó, và mình biết rằng nó sẽ phải thay đổi, nó sẽ biến mất. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi khi mà đi vào cái phương pháp thanh lọc tâm, chúng tôi phải cho quý vị quan sát thực tại ngay trên thân của mình. Tại vì cái thực tại đó, quy luật của vũ trụ đó, nó hiển bày liên tục trong vũ trụ, nó hiển bày liên tục xung quanh chúng ta. Nhưng mà mình không có bao giờ đem nó vào để mà ứng dụng trong đời sống mình. Mỗi ngày xung quanh mình có bao nhiêu người bệnh, bao nhiêu người chết, mình không quan tâm. Nhưng mà khi nghe tới cái người thân của mình mà bệnh hay chết là bắt đầu có chuyện rồi. Mà đụng tới cái thân mình nữa là có chuyện liền ngay lập tức. Chưa đụng tới mình mới đụng tới cái tên của mình thôi, phải không? Mới đụng tới cái ngã của mình thôi là bắt đầu nó có chuyện rồi. Thành ra bây giờ mình phải làm sao tập để mà sống thực tại bằng cái thực chứng của mình ngay trên thân của mình. Để mà nếu muốn làm được cái đó là mình phải làm sao luôn luôn có mặt với thực tại ngay trên thân và tâm của mình. Để rồi mình đi từ những cái thô nhất, mà cái thô nhất trong con người mình đó, mình có thể thấy được là từ cái bụng của mình phồng xẹt, phải không? Chứ còn bây giờ mà cái cân của mình nó giảm cân thì chờ một ngày sau nữa, ngày sau nó mới giảm được vài cân. Cơ bắp của mình co bóp mình phải thấy rõ, nhưng mà mình không thấy nó thay đổi nhiều. Nhưng mà cái sự vào ra của hơi thở là nó liên tục, nó nhanh nhất. Và đặc biệt khi quý vị ngồi yên lại á, thì quý vị có thể lắng nghe được cái sâu hơn tí xíu nữa là cái nhịp tim của mình. Mình sẽ nghe được cái nhịp tim của mình. Một phút mình chỉ có 15 cái nhịp thở thôi, nhưng mà một phút mình có khoảng 60 mấy tới 70 cái nhịp tim. Nhưng mà nó vẫn chưa sâu, nó vẫn chưa sâu. Khi mà quý vị ngồi lắng tâm hơn một tí xíu nữa thì quý vị sẽ thấy rằng cái niệm khởi của mình nó khởi lên còn nhiều hơn nữa. Mà cứ mỗi một cái niệm khởi như vậy á là nó sẽ biểu hiện thành ra rất nhiều cái cảm giác khác nhau. Thành ra trong một cái niệm khởi nó có thể nó có 5-7 cho tới cả 60 cái cảm giác. Tức là cứ mỗi một cái pick nó lên là nó kích hoạt, nó tạo ra những cái cảm giác. Thành ra làm sao khi mình nhìn thấy được những cái đó thì mình thấy rằng cái tâm của mình thay đổi, rồi hơi thở của mình thay đổi, nhịp tim của mình thay đổi, tất cả những cái phản ứng sinh học nó thay đổi, nó được biểu hiện trên cái gì? Trên cái cảm giác. Mà thông thường vì cái tâm của mình nó thô quá, nó vận động quá, thành ra mình chỉ phát hiện được những cái cảm giác thô thôi, chứ mình không phát hiện được những cảm giác vi tế. Hay là mình cũng chỉ phát hiện được cảm giác trên những cái một vài cái vùng nào đó trong cơ thể mình thôi, mà mình không phát hiện được hết, trong khi nó từng một cái chấm đoàn đầu kim của mình đều có cái thần kinh hết. Chúng ta nói là một cái sợi lông hay một sợi tóc nó còn lớn đó. Cái sợi lông tơ của mình nó rất nhỏ, nhưng mà một cái con mũi nó bay lên, nó chạm vào cái đầu sợi lông của mình là mình biết liền ngay lập tức. Thành ra khi mà mình lắng tâm, mình ngồi yên lại bên trong thì mình sẽ cảm nhận được những cái đó, và mình thấy nó sẽ thay đổi liên tục. Và trong đời sống của mình cũng vậy, mình không bao giờ để ý, dù những cái thô nhất, mình ngồi một lát thì mình đổi chân, đổi tay, mình lắc qua lắc lại, nó không bao giờ ngồi yên. Và tại sao? Những cái cảm giác nó biểu hiện lên cái mình phản ứng. Kể cả khi mình nằm ngủ cũng vậy, khi cái việc nằm ngủ hiện sai cũng vậy, mình trăng qua, mình trở lại, mình đủ thứ chuyện hết. Thành ra mình chỉ có thể quan sát được cái đó bằng một cái video surveillance, khi nó nhìn lại. Thì bây giờ mình phải tập làm sao mình dùng cái camera của mình, dùng cái màn hình của mình để mà mình xem nó. Thì tất cả những cái đó là những cái để chúng ta thấy mọi pháp ngay trong thân mình nó thay đổi liên tục, mà không có một cái gì mà nó có thể tồn tại trong một cái sát na hết. Nhiều hôm mình thấy một cái đau, mình ngồi thì mình thấy một cái đau, mình thấy là một phút nó đau có khi bằng cả nửa giờ, một giờ. Mình thấy nó là một khối cứng ngắc, nhưng mà khi mình càng nhìn sâu vào nó thì rốt cuộc mình thấy nó không phải là cái đau. Có khi nó là tê, có khi nó là nóng, có khi nó là dịch. Rồi một lát nó biến mất, nó thay đổi liên tục. Mà tại vì mình nghĩ, mình chấp, mình tưởng nó là cái đau. Thành ra cũng vậy, khi mà trong cái cơn hoạn nạn mình bị một cái khối u đó, mình tưởng nó là khối u, nhưng mà khi mình nhìn thực tại mình thấy nó chả phải là khối u, đó là những tế bào nó phát triển bất bình thường, hay là nó là sự kết tụ lại của những cái chất độc. Thì khi mình nhìn kỹ vào từng tế bào, nếu trong tế bào của mình đó, là có nhiễm sắc thể, có nhân, có không bào, rồi nếu mình nhìn kỹ hơn nữa, nó là những cái phân tử nước. 70% cơ thể mình là nước mà. Thì như mình nhìn vào thấy nó có một oxy, hai hydro, rồi mình nhìn sâu vào trong cái phân tử của nó nữa, mình nhìn sâu vào trong cái nguyên tử của nó nữa, thì mình thấy à, té ra thì nó không phải là, nó không phải chỉ là cái tế bào, mà nó là những cái hạt điện tử. Những cái hạt điện tử này nó cái gì? Nó thay đổi liên tục,
nó không đứng yên,
nó không bao giờ đứng yên cả. Và nếu như mà mình lắng tâm hơn nữa, mình nhìn kỹ hơn nữa, thì mình sẽ thấy cuối cùng nó sẽ trở về với cái sự vận hành của những cái sóng năng lượng này. Thành ra khi mình ngồi thật yên, thật thư giãn, mình thấy cái người mình nó nhẹ nhàng, nó lân lân. Đó là lúc mà hầu như mình đã bắt đầu cảm nhận được cái sự di chuyển của những cái sóng năng lượng này. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà mình cứ chấp những cái chấp, những cái dính của mình, những cái tư tưởng của mình là những cái nó trì trệ mình lại, những cái nó che lấp mình. Cái mà mình dễ thực tập nhất, dễ thực tập nhất là bây giờ làm sao bất cứ khi nào mình sử dụng một cái món gì, tại vì mình vẫn còn bị dính vào cái ăn rất là nhiều, mà chính cái đó là cái đang là tập bệnh khổ đau cho mình ngày nay nhiều nhất. Thành ra mình phải tập làm sao khi mà mình tiếp xúc với thức ăn, giả sử như bây giờ mình mở cái tủ lạnh ra có cái gì, mình lấy mình nấu cái đó. Mình đi chợ, mình lướt qua một vòng, mình thấy cái món gì, mình mua cái món đó. Và ngày hôm nay mình đi phút này, tuần sau mình đi phút kia. Hay là ngày hôm nay mình nấu món này, ngày mai mình nấu món khác. Thì cũng vậy, tức là mình đừng có cái mà phải nghĩ là mình phải nấu cái món này, phải nấu cái món kia. Khi mình ngồi xuống mình ăn thì cũng vậy, mình phải làm sao mình tập ăn cho nó thịt chậm, thịt kỹ. Mình sẽ phải học lại, nhưng mà để tôi nói sơ nguyên tắc, thà ăn ít mà ăn đúng hơn là ăn nhiều mà ăn sai. Đặc biệt là những người có cái bụng hơi lớn rồi ha. Những người mà bắt đầu có cái bệnh đường trong máu, mỡ trong máu là đau nhức rồi, thì chúng ta càng phải cẩn thận hơn nữa. Bởi vì cái đó là cái quan trọng nhất đối với chúng ta ngày nay. Chứ đừng có nói là tu tập, đừng nói là chờ đến mai kia mốt nọ mình chết, mình đi vào tịnh độ hay niết bàn, chuyện nó xa vời, nó không có thực tế đâu. Cái chuyện thực tế nhất là trong đời sống ngày nay của mình từng ngày một này. Và cái bệnh của mình là những cái thứ thức ăn trong bữa ăn hàng ngày của mình, thì nó chả đâu xa hết. Thì làm sao mà mình có thể nhìn được nó, chuyển được nó ngay trong từng bữa ăn, ngay trong từng ngày của mình. Đó là cái điều thực tế nhất. Và nếu mình làm được như vậy thì mình mới hy vọng là có ngày mai, có tuần sau, có tháng sau, có năm sau, có đời tới. Còn nếu mà ngay bây giờ trong từng bữa ăn mà mình vẫn còn bị dính mắc, mình vẫn còn bị chấp, mình vẫn còn bị kẹt, mình không thay đổi được nó thì đừng mong mình thay đổi cái chuyện gì khác xa vời hơn cho ngày mai. Nha. Thì đó là những cái rất là thực tế mà chúng ta cần phải để ý. We just thought about the next practice we need to do because we are not getting ready for the learn time, the very important time for nourishment and how to reset our balance state in our body and mind. One of the most important things that is the attachment, the preoccupation, right? The preoccupation. And in all that one, eating is the most important and the most practical that we need to apply in our life. Especially the one who has big belly. The one who have a diabetic, high blood sugar, high cholesterol, bad cholesterol, arthritis, etc. Because when we eat, if we can eat in the present moment, if we can receive any food anyone gives to us and we eat it freshly, chew it slowly, mindfully, we won't have any problem. But the problem is when we want to eat, we have in mind that we love this one, we like that one, so we go to the market, we go to the store, we buy the one we want. Alright? So that's the attachment. Even though when we cook, when we prepare, we still want to cook the dish we love. So when we do that, we have a preoccupation in our mind. So with all that said, we don't live with the reality. We live with the past, right? And if we don't live with the reality, we cannot see the reality existing at the present time in that moment. So when that happens, when we eat, for example, when we feel hungry, right? When we feel hungry, instead of we take a first bite and now our stomach is feel one bite. So the rest, the need will be something minus one bite, right? And then when we continue to eat the second bite, our stomach fill up the second bite. So the space left over will be that space minus two bite, right? And when we take the third spoon, right, we satisfy the third spoon and our stomach, the space will have the three spoon already. So the empty space will be our stomach space minus for three spoon. You see? So if we live with the reality, the way we cook, the way we eat mindfully like that, we won't have any problem. And the brain will receive all that information when we fill up in our mouth, in our stomach, and it will send out a signal to all the internal organs to get ready to receive and solve, or to digest, absorb, to eliminate whatever we cannot use. But because of, we usually with the past, with the preoccupation, so that way when we eat the first spoon, we're not living that moment in the present moment, right? So even though we only ate the first spoon and it already in our mouth and our stomach, but we still live in the past, right? So the first spoon gets in our stomach without nothing. We still feel hungry 100%. And then when we take the second spoon, if we live with the reality in the present moment, hopefully okay, we can see that that is the first spoon. But we not. We still live with the past, right? We usually live with the past and unmindful. So the second spoon gets in our mouth and our stomach without noting fully. So we still thinking we are hungry. And we take the third spoon. Hopefully, okay, we are mindful in that moment, right? So we consider that the first spoon, but not. And then three spoons already get in our mouth and our stomach, and we still think we are hungry. We don't eat, we did not eat anything yet. You see? So that's the problem. So we eat more than we really need, and the brain not receive all information when we put it in our mouth. So it not send out the order to the internal organ to get ready to receive, to start, to digest, or eliminate. So nutrition not passed into our organ to supply the energy for our body to work. The tract not have enough information to eliminate, so it gets stuck in our body. You see? So that by eating in the most problem we have now today, and that is one that create a lot of problems. So again, the most common problem we have in America now is the high blood sugar, high cholesterol. That's not a toxic substance, that's the one in every meal. You see, in every meal in the daily basis. So if we not be mindful in our eating, in our daily life, we cannot solve any problem. Alright? And we cannot have a good future. Control our eating and live with the present moment, live with the reality. That helps us not only for the eating, but drinking, walking, thinking, whatever. We live with the present moment, so we can change, okay? We can change. The more we live with the present moment, with the reality, the more we can change the old habit, the better it will be for our present and for the future. So that's why it's very important. If today we not practice correctly, we won't have an opportunity to pass the law number three, to go forward. We won't have an opportunity to revert the problem in our internal organ system, the endocrine system, to correct our problem. So whatever we have in the past, we cannot change, we cannot improve our health or our mind. Alright? Rồi, thầm mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn. Thư giãn thoải mái, ta lòng toàn thân. Cho mình lắng nghe lại.